Đức Phật gọi Xá Lợi Phất ơi, ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Ta thấy lợi thế là thấy cái gì? Cái lợi này là vì chúng ta trần luôn trong địa ngục bao nhiêu kiếp, làm chó làm mèo, làm trâu làm bò, làm ma làm quỷ, đã từ lịch kiếp tới bây giờ rồi. Bây giờ mới ngóc đầu lên được làm người một tí đây, tạm gọi là đỡ khổ. Tuy là cũng những cái khổ vẫn còn doanh vây, nhưng tương đối với cái cõi dưới kia mà chúng ta đã chìm từ lịch kiếp, tạm gọi là chúng ta ngóc đầu rồi. Nhưng một thoáng ngày qua đi lại, lại thành không, lại trở về địa ngục ngã quỷ vãng sanh, lăn lội mãi như thế. Mà bây giờ được cái danh hiệu Phật vừa tầm khả năng của chúng ta, chúng ta có thể ra khỏi. Nếu ra thì gọi là lợi, mà nếu không chịu bước chân đi ra thì thật đáng thương. Thế cho nên Phật thấy cái danh hiệu Phật A-di-đà là cái phương pháp vừa tầm của chúng ta, chúng ta có thể ra khỏi được cái luân hồi sanh tử. Cho nên ta thấy lợi như thế, cho nên ta vội vàng nói để khuyên mọi người đi ra khỏi luân hồi đi, đừng luyến tiếc cái cuộc đời hư ảo này nữa. Cái cửa ải sanh tử này chúng ta khó, rất khó đủ lực giải thoát. Nghĩa là thế nào? Ngay những thiền ra đốn ngộ mà tập khí bằng sợi tơ còn sót thôi thì thừa cái sức mạnh lôi đi trụy lạc. Chúng ta nhớ lại cái chuyện vua A Dục đó. Ta nhớ chuyện vua A Dục con kể lại đi. Đó. Thì chúng ta thấy như chúng ta bây giờ vẫn chưa thoát được cái bực bội, cái phiền nhọc hay là cái tham. Chúng ta vẫn còn, vẫn thích cái này, vẫn ưa cái kia. Thế như vậy thì bây giờ là tỉnh táo, bây giờ là cơ thể nó đang cho chúng mình thoải mái, bây giờ là chúng ta đang dở quyển kinh ra đọc. Thì cái giờ phút này là cái giờ phút ngoại cảnh nó không chi phối tí nào. Ấy vậy mà chúng ta còn than, còn giận, còn bất mãn cái này, không hưởng, không hài cái kia, ưa cái này, thích cái khác. Bất mãn, không hài, ưa cái này, thích cái kia thì đã bị, thì có ra khỏi đâu luôn rồi không? Thế tâm chúng ta nó còn vướng một cái gì thì nó đi theo cái liền, bất luận là yêu hay ghét, ấy còn vướng là đi theo. Thế vậy thì ngay bây giờ cầm cuốn sách ở tay, sách của Phật đây, mà thân mình nó chưa có nữa, ấy vậy mà chúng mình cũng hãy còn là người ở trong luân hồi, hãy còn cái tâm chuyển biến, thích cái này, ưa cái kia, hãy còn phiền cái này, nhọc cái kia. Thế đó, trong Abhidhamma nói rằng cái tâm bất mãn cũng còn, nó cũng còn kéo mình lại. Bất mãn là cái gì? Không vừa lòng thôi. Bất mãn là một cái sân rất nhẹ, chỉ có một cái thoáng không vừa lòng thì gọi là tôi bất mãn. Ấy vậy mà nó cũng còn kéo mình lại. Thế thì y nhiên chúng ta còn, hiện tại đây chúng ta còn là kẻ ở trong luân hồi. Còn những cái tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, tôi bất mãn cái sự nọ, đó là những cái dây chằng chói của cõi luân hồi mình chưa cắt đứt. Huống chi là lúc lâm chung bệnh hoạn, cái ngay cái thân mình ấy, nó đánh mình ngay lúc bây giờ mình còn quỵ vì cái thân. Thế thì làm sao mà nói chuyện vãng sanh? Có niệm Phật cũng hời hợt, bởi vì cái đau nó chiếm hết tinh thần. Thế cho nên nếu cái tập khí bằng sợi tơ còn sót thì nó thừa sức mạnh, nó lôi mình đi. Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư bảo rằng, con có biết Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư là vị nào không? Ngài tức là một vị tổ trong trong Tịnh Độ Tông của chúng ta. Ngài dạy rằng, Ngài tuy là Thiền Sư, nhưng Ngài lại là tổ của Tông Tịnh Độ. Ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Nghe lời này thật rùng mình, lạnh buốt trái tim. Chú nào đang nói, xin trả nhớ cái câu này. Nó nói là giờ lâm chung, nó làm như bây giờ nó ra khỏi cụ ấm rồi đó. Rồi đợi lâm chung mới bị nó trỗi dậy. Nhưng mà bây giờ ấm cảnh đó, bây giờ ấm cảnh của con nó có hiện ra không? Tất cả những cái mình đang thấy đây là ấm cảnh, là sắc ấm. Tất cả những các cái đau, cái buốt, cái ngứa của mình bây giờ, cái nóng, cái lạnh, đấy, cái vui, cái khổ, cái vui đều là thọ ấm. Rồi cả ngày con có tư tưởng không? Tư tưởng ấm. Chẳng có lúc nào mà năm ấm của con nó không hiện ra cả. Thế cho nên mình cả ngày mình sống với năm ấm, thì lúc lâm chung ấy, ấm cảnh nó có hiện không? Ở đây Ngài nói bị ấm cảnh thấy hiện ra, chỉ chớp mắt thôi là theo nó. Thì bây giờ con nhìn ra một cái, cô Hồng Quang, cô nhìn lại con, cô có ý, cô vẫy, cô muốn nói một cái gì, con có ghé cái đầu nghe không? Hay đó, ấm cảnh. Cho nên chớp mắt là theo liền. Chớp mắt thôi chứ không phải nói một hai gì cả. Thế cho nên mới có các bậc thầy mà rồi làm con trùng ở trong đốt mía và đây. Bởi vì lúc bây giờ ấm cảnh nó hiện ra, chớp mắt. Ngài nói chữ chớp mắt là đúng lắm. Mà chính hiện tại chúng mình vẫn chớp mắt. Người ta vừa mới mắng mình một câu là lắng tai nghe, để ý liền. Để ý với đến cái câu mắng, tức là mình đã tự buộc mình vào nó rồi, mắc rồi. Chỉ cần để ý đó là mình mắc rồi. Chứ nói chớp mắt là còn là lâu đấy. Thế cái này nó còn nhanh hơn cái chớp mắt nữa cơ. Mà hiện tại chúng mình vẫn thế, đâu có phải đợi lúc lâm chung. Thế đây tại sao mà Ngài lại nói về cái lúc lâm chung? Cho nên ở đây, thế sao Ngài lại bảo nghe cái lời này thật là rùng mình, lạnh buốt trái tim? Thực sự thì mình vẫn sống ở trong cái cảnh này, cái gì mà còn phải rùng mình mới lạnh buốt trái tim? Sở dĩ mình buốt trái tim là bởi vì chính mình đang ở trong cái cảnh này. Cho nên không khó khăn mà dám hy vọng cái lúc lâm chung mình thoát cái cảnh này. Chính mình đang sống ở trong năm ấm, mình đang bị năm ấm nó lôi kéo. Thế thì lúc lâm chung hy vọng gì cái sự giải thoát? Cho nên mới buốt trái tim mà đáng sợ. Thế Ngài nêu cái sự đáng sợ này ra cho chúng ta để làm gì? Cho nên khuyên mình phải niệm Phật đi. Niệm Phật một niệm là mình bớt niệm cảnh đời. Mình bớt được niệm cảnh đời thì lúc lâm chung, may ra mình nhớ niệm Phật. Nhớ niệm Phật thì không bị cảnh đời nó lôi. Các vị đạo quả thứ nhất của tiểu thừa là các vị nào mà vào bào thai còn mê muội? Bồ Tát cách thân ngũ ấm vẫn còn hôn mê. Câu này là chỉ là cái gì? Khi xả cái thân này, chịu cái đau đớn của sự xả thân, rồi những lúc vào cái bào thai khác, thì cả ngài thánh nhân đây mà cũng còn mê, huống chi là phàm. Cho nên các cụ ở ngoài Bắc cứ nói là quỷ sứ lúc chết đi đầu thai, quỷ sứ nó cho ăn cháo lú để quên sạch cái cả những việc kiếp trước. Chúng ta bây giờ nhớ gì những kiếp trước không? Đó, quên hẳn cha mẹ bà con, kiếp trước quên hết. Thế các cụ bảo nó khi đầu thai quỷ sứ nó cho ăn cháo lú. Cháo lú là cái gì đấy? Đấy, mình hút cho cái máu của mẹ, đó là cháo lú. nghĩa là các cụ gọi tên là cháu lú. Chị cháu lú nghĩa là gì? Quên đi hết à. Làm được quên hết.
Là như những vị tiểu thừa mà như đây nói là vào thai vẫn mê muội, Bồ Tát cấp cho nhiều ấm vẫn không mê, tức là mê tức là mình khi vào thai mình quên những cái gì về trước, hay là mê tức là trong hiện tại cái sự tu hành mình nó quên hết không?
Mê tức là mình quên hết, thế gọi là cháu lú. Hai cái chữ cháu lú là rõ nghĩa lắm. Lú là mình quên hết. Cái gì mình cũng quên. Nghĩa là mê si nước bát công đức ở bên cực lạc ấy. Thì ai mà vào đến cái nước đó, uống cái nước đó ấy, thì nó sạch hết các phiền não mà nó tỉnh ra. Còn cái máu của má mình ở trong cái bào thai này, mình hút vào một cái là mình mê sạch, quên hẳn, nó thành cái si nghiệp hoàn toàn. Thế hai cái chỗ bào thai nó khác nhau như thế. Một cái thì uống vào tỉnh ra, một cái uống vào nó mê hẳn, mê đặc. Cũng như bây giờ con uống thuốc bổ thì con tỉnh táo, nó khỏe. Còn mình uống thuốc độc thì thôi.
Dạ rồi, là bồ tát thì phải là khỏi luôn hồi sanh tử chứ sao là con bị mê này.
Ê đấy, bồ tát nó có từng ngôi, con đã dự thọ giới bồ tát chưa? À, còn chưa, như trong chúng đây có nhiều vị thọ giới Bồ Tát chưa?
Không.
À, đấy, thì các vị đã thọ Bồ Tát giới rồi thì đều gọi là Bồ Tát cả. Nhưng mà đã hết mê chưa? Không, chữ Bồ Tát, chữ Bồ Tát là một danh từ rất là rộng. Từ nghĩa là người nào chưa phải là Phật đó, mà đã có cái tâm giác tỉnh thì gọi là Bồ Tát. Tâm giác tỉnh nó có nhiều trình độ lắm. Như chúng ta bây giờ mà phát tâm Bồ Đề đều gọi là Bồ Tát cả. Có nhiều kỵ vị Bồ Tát mà người ta chưa thọ giới, nhưng mà như là Viên Chí bây giờ này, nó phát tâm trên cầu Phật Đạo, dưới lợi ích cho mọi người, thì như thế cũng là Bồ Tát rồi đấy. Nghĩa là cứ phát tâm Bồ Đề thì gọi là Bồ Tát, chứ không phải là cứ có Bồ Tát giới mới là Bồ Tát. Vì thế cho nên Bồ Tát nó có nhiều trình độ lắm. Nhưng mà cái trình độ thông thường là bị mê hết, thì trừ những các đại Bồ Tát. Phải ơi, mình đã phát tâm cầu Phật Đạo thì số đông là Bồ Tát hết. Bởi vì người nào đã phát tâm cầu Phật giáo thì đều có cái ý, cái tâm từ bi muốn độ chúng sanh cả. Trên cầu Phật Pháp, dưới độ chúng sanh, thế gọi là phát tâm Bồ Đề, gọi là Bồ Tát. Còn nếu chỉ cầu Phật Pháp thôi, mong cho mình tự độ, giải thoát thôi, không nghĩ đến cái chuyện độ chúng sanh, thì gọi là tâm A-la-hán. Thì cũng là Bồ Đề, nhưng mà Bồ Đề con vị. Khiến tâm ta không điên đảo. Thế nào là điên đảo? Điên, chữ đảo tức là ngược lại. À, điên đảo tức là ngược lại với cái chí nguyện hàng ngày của mình. Hàng ngày của mình đi xuôi, bây giờ mình đi ngược lại, thế gọi là điên đảo. Hàng ngày quyết định vãng sanh, nhưng mà tới cái giờ phút ấy lại nghĩ thôi, ta ở lại cõi ta bà để ta độ chúng sanh. Lúc bây giờ phút lâm chung đó, lúc bây giờ cha mẹ chị em khóc lóc, thế thì mình lại nguyện mình trở lại cõi ta bà để độ cho chúng sanh. Như là sư bà, có một vị sư bà danh tiếng ở Sài Gòn, ngài bên áo vàng đó, sư bà gì mà nổi tiếng nhất ở Việt Nam này, ở cái tông phái bên áo vàng đó. Sư bà lúc lâm chung sư bà tuyên bố tôi sẽ ở lại, bởi vì đông các đệ tử xung quanh này. Sư bà có 70 ngọn chùa cơ mà. Sư bà đông lắm, sư bà đứng chủ cả một tông phái về bên gọi là gì? Bên áo, mình gọi là áo vàng à. Tức là thờ tổ Minh Đăng Quang đó. Bạn này nó không biết gì. Sư bà đứng chủ cả một tông phái, mà có bên cái tông phái đó, người ta thành, người ta quý sư bà lắm. Bây giờ khắp các chùa của tông phái đó đều thờ sư bà làm tổ. Thế cho nên chú bà được một cái sự tin kính, nên đúc vào sư bà Lâm Chung, rồi các đệ tử khắp các tỉnh về 70 ngôi chùa. Thế cho nên đệ tử khắp các tỉnh trở về vây quanh. Nên sư bà trông thấy, sư bà nguyện rằng thôi không đi về cực lạc, mà tôi ở tại cõi Ta Bà này để tôi độ cho người nữ. Thì sư bà trông thấy cái kết quả của sư bà trong cái đời vừa qua, sư bà độ cho biết bao 70 ngôi chùa, thì chúng mình có mới có 31 ngôi mà đã cũng tạm gọi là đông rồi, còn của sư bà 70 ngôi chùa. Cho nên sư thành ân đến lúc sư bà Lâm Chung, nữ nhân các vị sư nữ kéo về đông lắm. Thế sư bà thấy cái công đức hiện tại của sư bà đã lớn như vậy, cho nên sư bà muốn lưu lại để mà tiếp tục cái công phu độ. Cho nên sư bà tuyên bố là tôi ở lại cõi Ta Bà để độ cho tất cả, để độ cho bên ni, cho các người nữ tu hành. Thế thì đấy, cái nguyện đấy là cái nguyện của các Bồ Tát. Cho nên đến lúc Lâm Chung ngài có cái nguyện ấy, cho nên ngài không phản phanh. Ngài có đi hay không mình không biết, nhưng mà ngài có cái nguyện ấy là mình biết ngài không đi rồi. Tôi xin lưu lại ở cõi này để tôi độ cho người các người nữ. Thế thì đấy là cái nguyện Bồ Tát, cho nên các ngài sẽ ở một ngôi vị cao sung sướng lắm. Nhưng mà nói cái chuyện vãng sanh thì không có nữa.